tôi bỏ đó. Hả? Tôi bỏ được chuyện đó thì bỏ được chuyện khác được. Hả? Vậy thì bây giờ cái hạnh đầu tiên là bố thí. Tôi đã lại tóm được là hết giờ rồi. Bố thí ở đây thì tức là chúng ta có tiền bố thí tiền. Chúng ta không có tiền bố thí cái tâm lòng. Nghèo dễ nóng thì không cho nụ cười được. Thấy không? Thấy cái bà đó tới bà rầu. Chị ơi, chị chắc tôi chắc chết quá. Chị nói chết chết mất cho rồi. Nói gì dữ gì chị, thôi ngồi đây ha. Mình nghe mình đâu, chị nói tôi nghe thử coi. À thì bà kia bà nói cái này, nọ kia bà kể để tôi đã đợi. Ngồi một giờ đồng hồ với bà kể. Bà kể rồi bà hết khóc rồi. Bây giờ cái chị vui vẻ đi vậy. Cái đó tức là mình bố thí đó. Bố thí cái gì? Thương xót họ, ngồi đó mà nghe họ. Mà mình nghe như vậy là họ bất khổ. Quý vị biết không? Có chuyện nhiều ôm trong bụng thì tức bụng. Hãy nói ra rồi bất khổ. Mình bố thí đó. Phải không? Bạn trai trẻ nhân 10 giây tội nghiệp, thất tình, thương cô kia, cô kia không thương lại. Cứ nói rầu nó tu nó thiệt chăng thôi, đi uống rượu, cái rượu giải sầu đó thôi, uống rượu đi ngồi đây uống nước trà nó nói chuyện. Hả? Bạn nó bắn nhạc lên tôi nghe nói chuyện. Tức là mình bố thí đó. Bố thí đó. Bố thí cái gì? Cái tình thương. Bởi vì nếu không thương đó, à thôi đi, đi nhậu đi. Đi nhậu rồi có thể sai, đúng gió chết là chạy xe trúng bụng chết là cái khổ này khổ thiệt. Mình thương bạn mình thôi, anh ngồi lại với tôi. Hả? Tôi phân cho phải ngon, hai đứa mình uống. Nghe nhẹ, nói chuyện đâu, nói tôi nghe cho tôi chuyện gì. Mình đã uống nên tức là mình uống thích. Hả? Làm được không? Được. Bao nhiêu cái gì làm bao nhiêu đó là tôi đó. Hả? Còn ai cúng cả trăm cái chuyện kệ họ. Họ cúng được nhiều mừng cho họ. Mà ai giờ mình không có tiền, mình cúng ai giờ mình kinh thường á. Lại Phật sám hối dùng cho họ. Sám hối dùm à? Tại sao vậy? Thương họ. Mà quý vị có làm như vậy đó quý vị thì là quý vị tu được Phật. Mình nhớ không? Hơn khác mình có việc mình trở lại nhiều hơn. 20 người có mình mới đều có một điều thôi. Quý vị ở sau cái nghe này không?
Thầy đang sau ai nghe không?
Vừa rồi thì chúng tôi đang giảng cái những điều khó của những người theo tu và đạo Phật. Thì trong cái hai môn điều khó đó, điều khó thứ nhất mà rất là quan trọng tức là nghèo hèn vũ khí là khó. Thì như quý vị thấy, chúng tôi muốn nhắc lại cái chân nghĩa của bố thí. Bởi vì trong khi chúng ta vào cửa chùa, trong khi chúng ta vào cửa đạo, chúng ta hay nghe nói tới cái hạnh bố thí. Thì quý vị thấy thường thường đó, khi mà chúng ta biết đạo Phật thì cái hạnh bố thí là cái hạnh được nhiều người nhắc nhở tới đó. Phải không? Chúng ta gặp vận động bố thí cúng chùa, các chùa rồi bố thí đặt tượng, bố thí in kinh vân vân. Nhưng mà chúng ta quên cái căn bản của đạo Phật đó, là Đức Phật ra đời, sở dĩ Đức Phật dạy đạo chúng ta không phải là vì ngài muốn chúng ta được phước báo của trời, của nhân của thiên. Chúng ta thường thường nghĩ rằng mình bố thí đi rồi cái phước báo mình sẽ là giàu có, cho bây giờ kiếp sau giàu, rồi bố thí bây giờ thì kiếp sau được sung sướng. Không phải như vậy. Thực sự thì cái chân nghĩa của bố thí của đạo Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta bỏ. Và thật với quý vị á, thì khi nào chúng ta có bỏ đó chúng ta mới vui. Bỏ mới vui. Thấy như vậy đó, thấy chữ bố thí nó giản dị như vậy đó, cái thực sự ra nó rất là quan trọng trong đạo Phật. Mà nếu mà chúng ta thực hành được trọn vẹn hạnh bố thí đó quý vị, thì sao quý vị? Mình thành Phật. Cái triết lý ở trong đạo Phật, ngay kinh Bát Nhã đó, căn bản kinh Bát Nhã có một câu mà sau đó Đức Phật có dạy chúng ta là gì? Là Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, tất cả những cái lời thuyết pháp đạo Phật của quý vị thì cũng coi như bè, coi như là cái bè vô thiệt bị giả tưởng những bè. Mà chừng nào chúng ta bỏ được cái pháp, cái pháp còn bỏ không kịp cái chi pháp, thì nó có nghĩa là khi chúng ta tu đó thì tất cả cái hạnh lành chúng ta làm đừng có bị ràng buộc bởi cái hạnh lành, đừng có bị ràng buộc. Chúng ta cứ bỏ đi. Quý vị gặp người ta mắng mình, người ta chửi mình, mình ôm cái lời chửi, lời mắng mà mình giận đó. Ví dụ bà cụ có chửi tôi gì, tôi giận cái lời chửi thì sao quý vị? Ta chửi mình giận cái lời chửi thì sao? Mình nóng tấm sắt tháo nè. Còn ngược lại người ta mắng mình, ta chửi mình, mình nghĩ sao quý vị? Mình đã không có, mình đã không có, thì người ta chửi ở chỗ nào? Phải không? Ví dụ mình không có thì lấy gì người ta chửi? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ như vậy, thay vì dùng cái hận, dùng cái tâm sân hận đối đãi với người khác đó, thì mình nghĩ là tội nghiệp họ, vì họ không biết đạo, vì họ chẳng biết tu hành, họ mắng họ chửi mình. Thì thay vì khởi tâm sân hận đó, cái người bình thường đó thì khởi tâm sân hận, người khác khá một chút đó, thì sao quý vị? Không có nổi giận. Ví dụ cái người bình thường thì người ta chỉ mắng mình thì mình chửi lại ngay, người thế gian. Còn người biết đạo một chút á, người ta mắng mình thì mình kềm giận lại, không có lộ ra ngoài, phải không ạ? Nhưng cái người theo đạo Phật á, chẳng những không mắng lại, không có kềm giận, mà ngược lại còn phát cái lòng thương xót, phát cái lòng thương xót. Đạo Phật khác với các tôn giáo khác, đạo Phật khác với những lý thuyết khác là do chỗ đó. Một cái câu rất là quan trọng ở trong kinh Pháp Cú, mà khi chúng ta nhắc cái đạo Phật đó, chúng ta hay nhắc cái câu đó. Đối với vị câu gì? Đối với vị câu gì? Một cái câu mà ngày xưa vua A Dục cho cắt vào trụ đá, chỉ có tình thương mới thắng được hận thù, hận thù không thắng được hận thù, chỉ có tình thương mới thắng được hận thù. Và đó chính là cái định luật của thiên thương. Quý vị thấy không? Lấy tình thương người ta mắng mình, thay vì mình mắng lại thì ngược lại mình lấy khỏi cái lòng từ bi thương xót của họ. Thì con muốn nhắc với bố thí, chúng ta đừng có tưởng rằng chỉ có bố thí tức là tiền bạc không đâu, không phải như vậy. Bố thí có nhiều, có thể là chia thường thường chia là ba loại: tài thí nè, rồi pháp thí nè, rồi vô ý thí. Tài thì dễ nhất, rồi pháp thí tức là mình dựa trên chân lý mình hướng dẫn người khác. Còn vô quý thí tức là bố thí người ta không sợ hãi. Ở đây thường thường chúng ta làm được chuyện đó không quý vị? Làm được không? Thường thường quý vị khi nhắc tôi nói là cái ngày mà bố thí mà vô quý đó, tức là ai? Quán Thế Âm, phải không nè? Quán Thế Âm. Rồi ngày Quán Thế Âm thì ngày sau người ta từ trên núi Kim Cang rớt xuống niệm tên ngài rồi thì chẳng có rớt mất một cọng lông nữa. Coi như là những cái điều mà người ta nguy hiểm là niệm tên ngài đó thì người ta thoát khỏi. Còn bây giờ nếu mà tổ dạy chúng ta phải hành cái hạnh vô quý, cho cái sự không sợ hãi, bây giờ làm sao mình cho anh ta đây? Giờ làm sao quý vị muốn làm sao giờ đây? Tài thí thì thôi dễ rồi, cúng 5 đồng 10 đồng là tài thí thôi, tạm nó vậy đi. Rồi pháp thí là mình hướng dẫn người ta tu, cũng tạm gọi là pháp thí đi. Bây giờ làm sao cái vô quý thí này, làm sao quý vị có thể bố thí được cái vô quý không sợ hãi? Sợ không làm được không? Được không quý vị? Có một cô nói rằng họ sợ, bảo họ đừng sợ.
Nếu mà mình an lạc, mình
tự
tại thì mình
có
thể thành
được
cái
mẫu
kiến,
còn
nếu mình chưa có được tự tại, mình chưa có an lạc thì khó, khó có thể thành được cái mẫu
kiến. Câu trả lời rất là đúng. Cái vô ý thí đó quý vị là không sợ hãi. Mà không sợ hãi thì trước khi mình có, mình muốn cho người ta mình phải có cái gì quý vị? Mình phải có, phải không nè? Muốn cho người ta phải mình phải có cái đó mới cho người ta được. Mà nói tới cho mình chẳng có cái gì gọi là cho. Vậy thì vô quý thí, muốn vô quý thì trước hết chúng ta phải không sợ hãi trước rồi. Mà cái nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người là cái gì quý vị? Đối với quý vị, cái gì mà con người ta sợ nhất?
bao nhiêu chuyện phiền não thế gian do cái chỗ đó mà ra, do mất cái bản ngã của mình, mất cái ngã của mình. Nói một cách về vật lý đó ha, về vật sinh lý vật lý đó, mất cái ngã của mình thì là chết, phải không nè? Mất cái ngã mình về sinh lý vật lý về cơ thể. Còn ngược lại về chuyện tinh thần, mất cái ngã của mình đi tức là bị đụng chạm tới cái danh hiệu của uy tín của cá nhân mình. Chứ mình nghĩ tất cả đời chúng ta, tất cả mọi phiền não, tất cả mọi khổ đau trên đời đều do cái chỗ đó mà ra. Có gì khỏi không? Bây giờ quý vị thất nghiệp, quý vị sợ, thất nghiệp, bất sợ, lo buồn. Tại sao lo buồn? Tăng cho coi tại sao lo buồn?
Không có tiền.
Không có tiền thì sao? Không có tiền thì bị đuổi nhà. Phải không? Bị đuổi nhà, rồi không có tiền mua cơm ăn. Vậy thì từ cái chuyện mà không có tiền bị đuổi nhà sang chuyện mà không có nhà ở nè, cơm đói rồi vân vân thì mình thân mình khổ. Phải không nè? Thì lo thân mình, tự mình sợ. Quý vị tiếng thôi, cái gì nó không có liên quan tới mình cũng sợ. Ai mà bây giờ người ta, cái người lối xóm bị đuổi nhà, mình không kè tới, mình không lo tới, bị nó không dính dáng tới mình. Vậy thì còn trọ vô quý đó. Mình phải là vô quý trước, mình mới cho người ta có vô quý được. Cái vô quý của thế gian nó có bị dễ lắm. Tôi thấy rằng mình tập một lúc nào đó đó thì mình thấy được thôi. Mà bây giờ làm sao tập được cái vô quý bây giờ quý vị? Làm sao tập? Vậy đó quý vị có cách nào tập đừng sợ đi? Có ai tập được chưa? Chưa. Không, trước khi tôi hỏi cái cụ, hỏi cái cụ sợ chết, tôi hỏi không, cụ sợ chết. Cái vô quý như vậy là quý vị, sở dĩ mà chúng ta vô quý, chúng ta sợ hãi đó, là bởi vì sao? Phần lớn là do chúng ta thấy sai không? Thêm lúc. Ở trong kinh Phật nói như vậy, trong duy thức á. Ở đây có khi mình đi ban đêm á, mình thị thần như dĩ xà đó, thấy cái sợi dây, rồi mình tưởng là con rắn. Ban đêm mình đi đó, rồi mình thấy một sợi dây nằm ngang đường này, mình sợ con rắn. Mà thấy tự thấy con tưởng là con rắn trình thoát mình chạy. Mà hãy chạy đi chuyện người nào thì sao mình sợ mình vậy. Do đó cho nên cái quan trọng của cái người trong đạo Phật, quan trọng nhất cho chúng ta đó là phải thấy cái đúng. Thấy cái đúng. Mà thấy cái đúng tức là cái gì quý vị? Là gì? Trong tám điều đạo Phật, thấy đúng đứng đầu tức là chánh kiến. Thấy cái đúng. Thấy cái gì đúng nè? Thấy cái gì đúng? Thấy thân mình có thiệt, thân mình giả. Mà quý vị thiệt sự suy nghĩ cái con thấy thân mình thiệt là thấy chưa đúng. Mà suy nghĩ nó thân mình giả rồi thì đâu có sợ mất thân chữa chuyện bình thường. Quý vị có cái hộp xoàn, quý vị thấy hộp xoàn giả mà lỡ mất thì sao quý vị? Biết không? Không tiếc giả mà tiếc cái gì? Phải không? Hộp xoàn 7 ly mà hộp thiệt mà mất á thì đau đớn, khổ đau vân vân. Còn với hộp giả mất gì đó, đâu có tiếc gì đó. Mà chúng ta thấy rằng cái quan trọng chúng ta là học nhìn cái đạo Phật vô thường, vô ngã nè, khổ không nè, bất tịnh. Nhìn biết như vậy rồi bước được mình hết sợ rồi, không còn sợ nữa. Sợ cái gì? Mà thật sự cuộc đời cũng bị sợ cũng khó, cũng không được gì ơi. Sợ được không? Cái mùa xuân nó tới á, mình muốn ôm cái mùa xuân nó đẹp. Nhưng phải có xuân nó thì sao quý vị? Có hạ. Phải không? Mà mình nói mình nếu mới mùa hè mùa hạ là mình đừng mong là mùa xuân đừng tới thì được không? Đâu có được. Phải không? Vậy thì chúng ta thấy một cái vòng nhân tuần mình cản thiên nhiên không được. Mà cả thân mình như vậy nữa. Còn trẻ mà muốn đựng già sao được? Phải không quý vị? Vậy thì sanh ra là muốn đựng chết sao được? Mà nếu mà ai cũng đựng chết hết thì sao quý vị? Mình không có chỗ ngồi. Phải không? Tần Chiếu Hoàng sợ chết. Sợ chết làm đủ mọi tội ác hết mà cũng chết. Chúng ta thấy không? Như vậy thì cái vấn đề quan trọng của chúng ta không phải là sợ chết, mà là chết như thế nào cho an ổn, chết như thế nào cho vui vẻ, chết như thế nào cho chúng ta trở về quê cũ. Cái đó là cái quan trọng. Phải không? Cái giờ quý vị sợ tránh không được. Chúng ta tập cái nhìn đó thì một lúc nào đó rồi chúng ta không có sợ hãi. Bởi như ngày Thuận Hạnh á, mà anh thiền sư á, Ngài có thành quý mà Ngài có làm bài kệ thì Ngài thật. Đối với việc nhớ bài kệ gì? Đây vị nào nhớ cái bài kệ của Ngài Bạn Hạnh Tuần Sư? Hay nhớ không? Ở đây quý vị học Phật lâu rồi bảo quay nhớ cái bài kệ đó.
Thầm suy như hạt sư ngơ đầu cầm.
À như vậy đó, đó. Nhưng mà bây giờ ai đọc tôi nghe thì đọc đầu đầu thôi coi. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Cái thân mình nó như là cái phim ảnh như là quý vị có mà không. Vạn vật sinh vinh thu hữu khô. Vạn vật cái mùa xuân thì phồn thịnh, mùa thu thì nó khô héo. Mùa thu nó khô héo. Bây giờ quý vị đang ở mùa nào? Xuân. Tôi dần dần thấy xuân có, hạ có rồi, thu có, cũng có gần cái mùa đông rồi. Đủ bốn mùa rồi. Thì vạn vật xung quanh thu hữu khô, rồi nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Nhìn cái nhậm vận á, tức là cái vận mệnh của người ta khi thịnh khi suy, nhìn bằng cặp mắt không có sợ hãi. Thịnh suy như lộ thảo đầu khô. Cái thịnh, cái suy, cái thăng, cái tầm, cái mạnh, cái khỏe đó quý vị, nó cũng như là cái giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ vậy đó. Như là sao quý vị?
Sáng còn.
Sáng còn, đâu có tới tối. Không có tới tối. Sáng đó quý vị, nhiều sáng này tôi thức sớm đó. Tôi ra tôi ngồi tôi nhìn cái cỏ. Buổi sáng trời rất mát ra ngồi. Ngồi thiền ở ngoài trời rất là đẹp. Nhìn cái bãi cỏ đó, nó có những cái lóng lánh, giọt sương mai rất là đẹp. Rất là đẹp, những viên ngọc rồi. Nhưng mới nhìn nó rồi mình tập trung cái hơi thở một chút giờ mới tỉnh mất rồi. Không có sáng chiều mà 10 phút sau đã mất rồi. Thì chúng ta thấy cuộc đời chúng ta như vậy. Thăng trầm, tất cả những cái vinh nhục của cuộc đời, các thăng, cái trầm, cái giàu, cái nghèo vân vân, nó như lộ thảo đầu khô. Tôi thì thế gian tôi sống 40 năm. Bây giờ những cụ nào mà 50 năm rồi, 60 năm rồi thì chắc cụ chắc thấy rõ hơn tôi. Không, mình nhìn lại như thì như là giấc mộng đến quá vậy đó. Như giấc mộng vậy, như nằm chiêm bao hôm qua thấy trong cơn chiêm bao mình thấy sao quý vị? Thấy đủ thứ, mình tưởng mình là cái người sống thật trong giấc chiêm bao. Quý vị thấy khi mình nằm chiêm bao đó, mình tưởng là mình thiệt không à? Ha, thấy mình làm thì cũng làm chuyện vân vân, thì rút cục mình tỉnh dậy thì sao quý vị? Đó là chiêm bao, là giấc mộng. Tại đời chúng ta nghĩ lại thì thật sự như là một cái phim dài. Ở đây có ai đi coi movie thì coi hát bóng đó, nó có những phim dài nó nhiều hồi nó nhập lại thôi, mà thật sự căn bản cũng có. Thì chúng ta biết như vậy đó quý vị, sống như vậy đó thì dần dần chúng ta hết sợ vì thấy cái gì nó cũng giả, nó gì sợ. Đó là cái phần đầu, tức là bố thí. Bây giờ cái phần thứ hai, Đức Phật nói rằng giàu sang học đạo á, có ai dễ? Ở đây có nhiều khi tôi ngồi đây tôi nghe quý vị một cái bàn đó là có khi chắc có tiền, chắc là học đạo rồi tu hành được dễ hơn. Tôi thấy không phải vậy đâu. Bởi vì giàu thì nào quý vị học đạo khó chứ này. Tại sao khó? Cái quan trọng đầu tiên á, vì tôi nói quý vị cái đạo Phật, căn bản của đạo Phật là chỉ bỏ. Đầu tiên là chỉ xả bố thí đó. Mà giàu đó quý vị thì nó thường nó nghịch nghĩa lại chuyện bố thí. Ít có người nào giàu mà được nhân trưởng giả cấp cô độc lắm. Ít có người nào như vậy. Vì cái pháp mà quên cái của cải cũng có, ít có người có lắm. Thế thì cái giàu đó thì thường á, mình có tiền đó quý vị thì mình nghĩ tới chuyện gì? Tôi nói tiền không làm cái tội nha. Giờ quý vị sanh ra rồi tự nhiên người có cái gia sản lớn thì thấy không có làm cái tội, là Phật không có nhìn cái đó làm cái tội. Nhưng mà đạo thấy nó học đạo khó. Giàu nếu quý vị làm giàu bằng cách lừa lận, bằng cách là lừa gạt, bằng cách là móc đồ về câu đồ nọ để làm giàu đó ha, thì là tội. Nhưng ngược lại nếu quý vị làm một cách trong sạch mà có tiền á, thì đạo Phật không cho là tội. Nhất là cái hàng cư sĩ không cho là tội. Cái vấn đề chúng ta sử dụng đồng tiền như thế nào đó mới tội là suốt chỗ đó. Bây giờ nó giàu ở đây học đạo khó, tại sao khó? Ở đây có cái gì giàu không? có quý vị nào đã từng vào không? Có không? Tôi chắc là có.
Có nhiều bạn. Đây có nhiều bạn vào.
Bây giờ tôi nghèo thiệt, ngày xưa mình đến nhau. Mà bây giờ tôi thấy á, tôi thấy buồn cười có thiệt tình hơn quý vị. Vào ông đạo khó là như vậy. Thường thường người ta có cái hướng khi vào á, thì người ta có hướng làm gì quý vị? Có hướng gì? Giàu thêm. Ở khi có tiền lúc mình nghèo, chúng ta nghèo như vậy thì chúng ta tưởng tượng rằng, cha nếu mình có tiền thì chắc là đỡ lắm. Mình bây giờ khỏi phải vào chùa mình lo lắng, nếu mình có tiền thì mình đi vào chùa mình làm phóng quả, mình bỏ chừng 40-50 ngàn đô la gì đó trong ngân hàng, mình lấy tiền lời mình sống, khỏi phải lo tiền nhà tiền cửa gì hết, mình vào chùa mình tu. Những tiền thực tế nó xảy ra như vậy chúng ta làm được. Tại sao vậy? Cắt ra cắt cũng để dành 40-50 ngàn đô, mình tính tới đó rồi cái mục đích mình ở đó, rồi bỏ ngân hàng lấy tiền lời để chùa thông dông á, rồi tới đó rồi mình sẽ chuyển gần đó 40-50 ngàn thì kiếm thêm, mà kiếm thêm mà kiếm thêm một lúc nào đó rồi mình chưa đủ được cái mục đích của mình á, thì xoay lại thì đã cuối mùa đông rồi, thân mình tới mùa đông rồi, hết rồi không còn sống nổi rồi. Thì tôi thấy cái này cái thực tế cuộc đời tôi thấy có nhiều người Phật tử đó, rất nghèo đó quý vị, thì ham học đạo lắm, ham học đạo, không có tiền á, thì khi buồn buồn đi chùa nghe kinh rồi nghiên cứu kinh điển được, mà nó chừng bắt đầu có khá chút làm ăn được chút rồi thì sao, bắt đầu lơ đãng như vậy, lơ đãng bị lo 2-3 tỷ mới lo nè, rồi chỗ này chỗ nọ phải lo, phải nghĩ tới, thật sự ra mình đã nghĩ tới như vậy rồi thì một ngày mình có 24 giờ, đâu có nhiều hơn 24 giờ, phải không? Thành ra chúng ta phải bỏ ăn bỏ mặt, nhịn ăn nhịn mặt để mà lo chuyện tạo tạo ra tiền. Chúng ta thấy rằng thực sự ra rồi không có giờ để mà học, mà cái quan trọng cuộc đời khi đó là tiền, không còn là đạo nữa rồi. Mà như vậy học đạo là khó, tùy theo cuộc đời quý vị. Nếu chúng ta nghĩ cuộc đời, cái mục đích của cuộc đời chúng ta là sống sao như nó thanh tịnh, sống sao trong sạch là đạo đó, thì chúng ta học được. Nhưng ngược lại cuộc đời chúng ta là tiền á, thì bao giờ trước mắt con chỉ tiền. Còn Nguyễn Du ngày xưa trong cái, quý vị để ý trong cái văn tế thập loại chúng sinh đó, trong đó là 10 loại chúng sinh có 3 loại dính dáng cái tiền. Trong cái bài văn tế của nó có 3 loại dính dáng cái tiền. Một là có những kẻ mà rất đường phú quý, kiếm đường phú quý, kiếm đường công danh phú quý. Hai là có những kẻ thương mua, và trong khi đó cô nói rằng đâu có biết rằng khi mà mình chết rồi đó thì sao, bạc vàng đâu dễ chuộc mình, đâu có dễ chuộc mình. Bây giờ quý vị có tiền thiên bạc vạn nữa đó, thì sao quý vị, thì sao chết rồi hai tay trắng, tay trắng như quần tay trắng. Như vậy cho nên cái người trong đạo Phật đó, họ không cầu, họ không cầu giàu, họ không cầu giàu, có nghĩa là họ không có chạy theo cái tiền bạc, không có chạy theo cái tài sản. Nhưng cái người học đạo họ cầu cái gì quý vị? Cầu gì? Không cầu giàu bằng tài sản, mà có giàu chăng á phải là giàu trí huệ. Giàu trí huệ. Đây quý vị hiểu được không nè? Cái tiền bạc, cái thực sự á, cái thường chỉ do người đời họ còn chê, họ còn bỏ nữa. Cái người chỉ như ngày xưa có một cái ông cụ ghét tiền, nói cái tiền cái ông cũng thích rồi, nhà nho đó, đó rồi mà thâm niêm, đó rồi có người á muốn phá còn mới thì mới lo hối lộ đó, rồi mới là mới đem tiền á, thì người ngủ trên giường như vậy nè, rồi đem tiền chắc xung quanh vườn giường như vậy nè, thì ông cụ sáng thức dậy ông cụ thấy xung quanh toàn tiền không à, ông cụ mới chỉ ông cụ là thảo quái tầm thường a đổ bạc, tức là tầm thường cái đồ á đổ là bảy bạ. Bây giờ sau này trong cái văn chương Trung Hoa đó, người ta thường nhắc cái tiền á, người ta nói là a đổ bạc, tức là vật tầm thường vật bảy bạ. Người nho đời còn tránh không khi là mình được Phật tử. Thật sự quý vị suy nghĩ thiệt kỹ thử xem, không có tiền á thì mình cũng khổ, phải không? Nó không có tiền, không có đồng xu nữa thì thiệt sự khổ chịu được. Bởi vì không có tiền thì tới tháng cái công chủ nhà ông giác mặt tới thì sao quý vị? Nói với con, nói con nói má đi chợ rồi, tránh mặt chủ nhà thì sẽ sự khổ vậy. Nhưng mà nếu mà có tiền thì quý vị thì chúng ta cũng chỉ cầu mong của Phật tử á, chỉ cầu mong đủ để sống được tuổi già để mình tu. Không, không có tiền tu cũng được, nói thiệt. Nhiều khi rồi mình không có tiền mà con muốn ăn gì đó, không gạo không cơm tu cũng khó tu. Cái đó thì thực tế cuộc đời nó vậy hả? Bữa nay niệm Phật chứ mai không có tiền trả tiền nhà cũng khổ tâm rồi. Nhưng mà đều mình chỉ cầu vừa đủ để sống thôi. Chứ mình thì nếu không nó dắt mình tới lúc nào nó tới mình đi, mà nó sẽ buộc mình. Tôi có kể một câu chuyện, một ông thợ tóc mà bị mấy cái mũ vàng nó lôi nó cột đó, chắc quý vị cũng nhớ, chúng ta nên tránh được tóc. Cái đó là giàu sang học đạo là khó. Vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta học đạo được, chúng ta mừng hay không mừng? Mừng phải không? Mừng. Mình dòm qua dòm đỡ với chị em, có xe có cộ, có nhà có cửa chạy họ. Nhưng ngược lại mình phải tự lãnh diện lấy, bởi vì mình học được đạo. Mà cái đạo của quý vị nó quý hơn cái tiền bạc nhiều lắm quý vị. Có tiền quý vị chưa mua được. Hồi xưa Khổng Tử ông nói đó, triêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Triêu văn đạo tức là sáng mình nghe được đạo đó, thì tịch tử cái là chiều chết cũng vui lòng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì sao vậy? Tại sao mà học được đạo rồi sáng học được đạo rồi chiều chết cũng vui lắm, tại sao vậy? Đố có biết tại sao? Tuy chiều ra chết, nhưng mình chết trong hạnh phúc. Mà sau cái tiền kiếp mình ở những kiếp sau đó, mình lại bị cái sung sướng. Còn chắc gì họ làm giàu họ sung sướng. Thật sự tôi không biết quý vị, tôi không biết làm sao, chứ thật sự tôi thấy có nhiều khi có những người giàu đó quý vị, chưa chắc còn sung sướng. Chưa chắc sung sướng. Có một người Phật tử kể cho mình nghe. Có một cái người Phật tử mà chắc quý vị cũng có biết rồi, cũng đau khổ lắm. Phật tử à, là làm khá lớn trong ban đại diện chùa mấy mươi năm nay, mười mấy năm nay, sang Mỹ rồi chạy theo. Nó phải nghĩ rằng phải có tiền kìa, phải giàu kìa mới tu được, phải giàu phải tắt cá tiền mới yên tâm để tu, cứ nghĩ gì không à. Rồi sao? Cày của vợ làm, chồng làm, con làm, cháu làm, làm riết rồi mở được cái chuyện, mở được cái tiệm ăn, rồi tính mở thêm tiệm ăn khác từ mấy năm nay. Thì bây giờ thì như vậy thì theo mình thì sao quý vị? Giàu hơn chúng ta quá rồi, phải không? Có được cái nhà, hai cái nhà ha, có được cái nhà in, có hai cái tiệm ăn thì quá giàu rồi gì nữa. Đối với mình á, có lẽ là 10 năm trước thì ông có nghĩ rằng như nó đủ rồi, chỉ cần một dạng thôi, một tiệm thôi. Bây giờ thì chưa thấy đủ, vẫn tiếp tục làm nữa. Nhưng mà mười mấy năm nay thì kết quả là gì quý vị? Kết quả là như vậy. Cày cuộc ngày đêm không có giờ để tu. Kết quả được hai cái nhà in, một cái nhà in, hai cái nhà hàng, hai cái nhà, và bị một giọt ở trong bầu tử. Bây giờ sao ăn cũng không được, ngủ cũng không được, ngồi lâu cũng không được, mà suy nghĩ cũng không được. Vậy thì quý vị thấy có gì sung sướng? Sung sướng không? Tôi thấy đau khổ nhưng không có gì sung sướng không? Bây giờ muốn cho gì bác sĩ mổ hết mấy chục ngàn, mà chưa chắc thân mạng mình còn, chưa chắc nó hết nữa. Vậy bây giờ nếu quý vị ăn cơm ngon, phải không? Mình về ăn chén cơm ngon, buổi chiều trời đẹp như vậy đi ra nhìn cái hoa nở mình thấy vui vui. Ở trong nhà nóng bước ra ngoài thấy mát, thấy sung sướng. Bao nhiêu đó là hạnh phúc rồi đó. Chứ giờ quý vị đợi già cao quý vị không đợi, không biết khi nào hạnh phúc. Khó lắm. Quý vị trong ngoài hạnh phúc cũng xa quá, mà thật sự cái hạnh phúc nó gần kế bên nhất trong nước. Thì đây là cái điều họ giàu xa cũng đạo là khó. Tôi thì cũng mong quý vị là đừng có cái giàu nó tới bất tử á. Mua giấy số đúng 1 triệu bạc thì cũng nên lấy, cũng nên lấy. Nhưng mà đừng có đầy đọa thân mình quá để mà chạy theo tiền. Tôi nói lại, đừng có đầy đọa quá. Đi đầy đọa quá tội nghiệp hết thân, phải không? Chạy theo bây giờ, giờ ráng giờ thay vì quý vị ngồi ban đêm, quý vị bây giờ rảnh quý vị ngồi niệm Phật 1 giờ đồng hồ, phải không? Sau khi nếu bây giờ quý vị ráng đầy cái thân mình làm thêm 1 giờ đồng hồ, giỏi lắm 10 đồng, giỏi lắm 10 đồng. Mà thêm 10 đồng thì có không giàu hơn ai, mà bớt 10 đồng thì chẳng chết chóc gì, phải không? Tại sao không để giờ ngồi
đi đồng thì tiêu 15 đồng.
Thì đấy, thành ra tôi thấy là mình phải hạ chế chế bước sống là quy trọng. Bây giờ tới cái điều khó thứ ba, bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thì câu văn trong này thì dịch như vậy là thiếu chữ nè. Bỏ thân mạng quyết chết, ai lại muốn chết bao giờ? Chứ không chết kỳ quá. Ở đây nên về bỏ thân mạng mà vì cái chính nghĩa mà chết á, là khó. Vì cái đạo lý mà chết là khó. Ở đây thì đề cùng duyên nhiên. Vì thường thường cái đời thế gian chúng ta thì chúng ta gọi là những người gì quý vị? Thường thường á, gọi là thâm sanh quý tử. Có nghe nói không? Thâm sanh quý tử tức là ham sống mà phải chết. Có phải chúng ta ham sống phải chết không? Phải không? Ở đây giờ vị nào ham sống thì chết, người ta tôi coi thế thật. Tôi thấy rõ ràng tôi ham sống thì chết. Ai cũng vậy quý vị. Cái này là cái chuyện căn bản của người thì không chắc, không có xấu hổ gì hết. Có điều là gì? Mình á, thì mình ham sống sợ chết. Còn những loài khác á, thì mình muốn sao? Muốn cho họ chết để mình sống. Nó không công bằng. Không công bằng. Mình á, thì mình thích sống mà mình ghét cái chết. Còn ngược lại đối với loài khác thì mình muốn cho người ta chết để cho mình sống. Tại sao tôi nói như vậy? Tại sao tôi nói như vậy quý vị? Mình sát sanh hại vật cái tôi mình sống, sát sanh hại vật cái làm cái lợi của mình, hả? Thì cái đó là cái điều mà mình phải nên, nó không công bằng, không có hợp lý. Bây giờ trở lại trong kinh, ở trong kinh Đức Phật nói rằng bỏ thân mạng mà vì đạo mà chết á là khó, thì khó vậy. Bởi vì tôi thấy có cái buồn cười, người ta chết cái quý vị chết vì bao nhiêu nguyên do, chết vì bao nhiêu nguyên do? Nhiều nguyên do lắm, nhiều nguyên do lắm. Mà tôi thấy rằng hôm qua tôi đọc cái tờ báo tàu, tôi thấy có một cái thí dụ mà rất là buồn cười. Cái này tôi nói cho quý vị nghe nữa rồi, đừng có mình không có nhầm cái mục đích khác. Nói rằng có nhiều người chết vì nhiều lý do, mà trong có một cái do đáng buồn cười nhất á, là có những người tự đào nguyệt để chôn mình, mà đã không phải đào nguyệt bằng tay bằng chân, mà đào nguyệt bằng chính cái hàm răng của mình. Đúng quý vị là sao? Do ăn mà chết. Do ăn mà chết. Đó là cái việc thứ nhất. Nhưng mà cái ví dụ này là nói ở bên tàu á, thì nó là có những ví dụ có những cụ lớn tự đào nguyệt cho mình, mà đào nguyệt bằng chính cái hàm răng. Tức là các cụ ăn phối lộ nhiều quá đó, ăn phối lộ nhiều quá mà các cụ đào nguyệt cho mình. Tại sao vậy? Ăn hối lộ quá thì nhà tan cửa nát, mất nước mà chắc chắn mất nước cái chuyện gì cũng lắm vậy đó. Thì chúng ta thấy là cái bỏ thân mạng của chết cho mình thấy có nhiều người chết nhiều lý do lãng nhất à. Lãng thiệt là lãng. Ví dụ sao lãng? Đúng thì chết sao là chết lãng? Uống rượu mà chết lãng không? Lãng. Có nhiều chàng thanh niên giành gái mà chết lãng nhất, phải không? Có nhiều người ra ngoài phi quay chạy xe thì thôi ta chạy 55 mình chạy 55, chạy lẹ một chút, lẹ qua lẹ qua và lại một chút chúng đụng chết. Chúng ta thấy là chết thì lý do không đáng. Nhưng mà còn cái người biết hy sinh vì chính pháp mà chết á, ít lắm, khó lắm. Nhưng mà nói khó như vậy thì có chứ phải không? Có chứ phải không? Mà trong chính pháp của quý vị có khi nào mà thường hỏi đòi hỏi chúng ta không chết vì chính pháp không? Có không? Có hay không có? Chúng ta muốn tu á, chúng ta phải chết là để sống. Có một câu trả lời chết thân sống tâm, không cần phải chết thân. Tại cái điều chưa nói có nghĩa là trước khi vào cửa chùa đó quý vị, thì chúng ta mới phải chết mới bước vào cửa chùa, sống vào cửa chùa nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Bây giờ quý vị vào đây là sống là chết, sống mà là chết, sống mà là chết. Tại sao nó lộn xộn vậy? Tại sao lộn xộn vậy?
Bạch thầy, con xin nói bạch thầy là cái sự là sống chết đó, là vào cái con vào cửa chùa đó, là bây giờ là cái sự chết đến nơi rồi, thì chúng con cố gắng vào để lạy Phật, để nói theo Phật, để chết cho nó thỏa mãn.
Nếu mà bà cụ nhất định theo Phật, nếu coi như nếu áo Phật thì chết vậy.
Thỏa mãn.
Nhưng mà cái thực sự đúng là cụ, nhưng mà cái ý tôi muốn nói như vậy là, cái ý tôi muốn nói như vậy là quý vị vào đây, quý vị ngồi đó, tức là sống mà chết, chết mà sống, thì như vậy. Quý vị vào đây á, cái chùa là cái chỗ nào quý vị?
Không mong.
Không mong. Phi thế gian, ngược thế gian. Phải không nè? Mà khi quý vị vào chùa với thiệt sự với cái lòng thanh tịnh đó quý vị, thì sao? Quý vị thấy ngày tâm trạng không? Trong kinh Tây Du á, trong Tây Du ký á, ai ở đây ai có đọc Tây Du nè? Đi qua Lăng Văn Độ phải bỏ xác lại, tự mình dòm thấy xác mình mới qua được bến đò bên kia. Ai đọc Tây Du thấy chuyện đó? Mà quý vị á, có bỏ cái thay quý vị lại trước cửa chùa, quý vị vào đây á, mới thật sự là Phật tử. Tại sao tôi nói như vậy? Người đó là cái ý tôi không? Quý vị chết là chết, chết là bỏ cái thân, bỏ cái thân phàm phu, bỏ cái thân danh lợi, bỏ cái thân buộc ràng, bỏ cái thân mà nó đủ thứ tiền não đó, ở ngoài cửa chùa đó, bước vào chùa mới thành một con người mới. Phải không nè? Tức là mình ngồi đây, tức là mình sống, mình chết. Mình sống, mình sợ sợ, tôi nói quý vị nghe, tôi nói quý vị hiểu, tức là sống. Nhưng mà cái chết quý vị là cái thân phiền não, cái thân ganh tị, thân ganh đua, cái thân mắng chửi ngoài, thì bỏ bước vào chùa, tức là bỏ thân nó lại, tức là chết mà là sống. Quý vị hiểu được cái ý tôi nói chưa? Vậy thì chúng ta phải mạnh dạng chết. Không đây không phải nghĩa là cắt cổ cái họng gì, không phải vậy. Mà chết đây là cái gì mình nghề chuyện thôi, thích cái người, thích con người mình đó. Mình ở trong người, ông Pascal ông nói rằng con người chúng ta, quý vị, thần thánh cũng có nữa, mà quỷ ma cũng có nữa. Có không? Thần thánh có, tức là tượng trưng cứ điều thiện, mà quỷ ma cũng có nữa, tượng trưng cũng điều ác. Vậy thì nếu mà cái thân, cái con người mà xấu đó, thì con người ác mà nó chết á, chúng ta đừng có luyến tiếc, đừng có luyến tiếc. Thấy không? Vậy thì chúng ta cố gắng làm thế nào cho bỏ thân mạng quyết thì chết, tức là cái chỗ cái con người xấu á, ngày xưa mình thấy mình tham, mà cái đó đâu phải là người khác, mình tham mà, vậy thì bỏ con người đó đi, giết chết con người đó đi, tức là mình phải chết. Khó chứ không phải dễ đâu. Ở đây quý vị thấy, nếu mình tự rồi đừng có mình lúc nào đó mình nhìn lại chữ mình để xem có những con người của mình nó có người biết xấu ăn hòi vậy đó, mình biết 100% xấu mà mình diệt dính được. Ở đây ai thấy trường hợp đó? Ai biết trường hợp đó? Cái buồn cười của con người mình lắm. Có khi là mình ngồi mình nhìn thử, là mình thử xem có những trong người mình thấy có những cái mình không thích mà mình bỏ bỏ không được. Tại sao vậy? Ai có thấy trường hợp đó? Lấy ví dụ có những người mà họ có tật là tham hay là sân giận á, thấy người ta đụng tới là nói chứ mình tức mình muốn mắng lại rồi, mà mình ngồi mình nhìn là biết là cái chuyện đó chuyện quái, muốn dứt bỏ mà dứt bỏ không được. Thì chúng ta tập trường hợp này đó, dứt bỏ thân mạng này, cái thân mạng mà xấu, thân mạng mà vô thường, thân mạng mà tham danh tham lợi để bỏ. Mà có bỏ như vậy đó thì chúng ta mới không có làm dơ cái chùa. Quý vị vào chùa, quý vị quét chùa cho 10 năm đi nữa đi, mà quý vị mang cái thân thế gian vào chùa, quý vị quét á, làm dơ thêm những đại. Phải nhớ cho rõ là chùa là của thật, không môn. Bước vào chùa, tất cả những cái có bỏ đi. Có như vậy chúng ta mới trọn vẹn là đúng. Thế cái điều khó thứ tư là thấy được kinh Phật là khó. Bây giờ thì quý vị thấy được kinh Phật thì dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó mà dễ. Bây giờ nhìn ra thì đưa cuốn kinh lên ai cũng thấy được kinh đó. Phải không? Thấy không? Giờ quý vị thấy là dễ hay khó?
Khó.
Giờ đây ai thấy được cuốn kinh đưa cho ta, tôi coi bao nhiêu người thấy được cuốn kinh. Thấy không? Thấy kinh không? Có hai cái nghĩa đen, nghĩa bóng mình giải thích cho mình nghe. Cái nghĩa đen á, thấy được cái xác cuốn kinh như vậy là quý vị, nó không phải dễ đâu. Quý vị được cái nhân duyên may mắn ở đây San Jose có được hai cái chùa, không? Rồi được cũng may ở Mỹ có nhiều cái chỗ mà in kinh sách Phật. Còn là quý vị muốn tìm in, muốn tìm đọc cái cuốn kinh cuốn sách á, tương đối dễ, nó không có nổi khó lắm, phải không? Bất quá thì ví dụ có xe cộ thì chạy tới nhà, chạy tới chùa hay là chạy tới nhà sách kiếm cuốn kinh đọc nó dễ dàng một chút, phải không nè? Nhưng quý vị có biết rằng có những người Phật tử mà họ ở nước khác, có người cái thơ ở bên bên Hồ Hòa Lan đó, muốn tìm một cuốn kinh đọc không phải là dễ, không phải dễ quý vị. Mà nghe nó là có một người nào có mang một cuốn kinh sang đó, hay là có mua được hay có bạn bè tặng cuốn kinh đó quý vị, đi xe gần 400 dặm để mượn kinh, người thấy đâu có dễ, phải không? Quý vị bây giờ phước, cái tiền kiếp có phước, rồi hiện nay mình có tạo cái phước, là nó muốn thấy được cuốn kinh, muốn được cuốn kinh đọc dễ quá, mà dễ quá rồi kiếm có tới mình sao quý vị? Mình coi thường, mình coi thường. Bây giờ cái phương tiện ấn lót thì dễ, rồi cái cộng đồng nó lớn, dần dần mình thấy dễ. Thực sự có những khi mà khó lắm quý vị. Ngày xưa quý vị biết cuốn in cuốn kinh đâu phải là dễ. Mà ngay như cái trường hợp của bên Tàu đó, cái trường hợp cuốn kinh mà Lăng Nghiêm cái việc tụng đó, thì Lăng Nghiêm ngày xưa ở Ấn Độ đâu có cho mang qua Tàu, không có cho mang qua Tàu. Mà có ngài Pháp Sư đó, Pháp Thích Mật Đế đó, ngài phải làm sao được qua Tàu quý vị, giấu mà người ta xét. Vậy thì ngài mới lấy lụa mỏng á, ngài chết cuốn kinh nó lên lụa, rồi róc thịt đường của mình, róc cái bắp đường của mình đó, róc thành một đường dài á, nhét cái cuốn lụa đó vào, may lại. Có như vậy mới đem được khỏi cái biên giới của nước Tàu, đem khỏi biên giới của nước Ấn Độ để truyền qua bên Tàu. Mà đem qua như vậy thì làm sao đó phải đi như bây giờ quý vị. Bây giờ mình mua một cái đã tới bên kia rồi, mà ngày đi đường bộ, tháng này qua tháng khác, chịu đựng như vậy mà đi, đem mình tới Tàu thì máu mũ nó dính đầy, không thấy đường, không thấy đọc được. Nhờ bà Phùng Dung, bà có một chế, một cái chất bà nấu cái cuốn lụa ra mới hiện chữ lại, do vậy có được cuốn kinh. Chúng ta thấy bây giờ đó, mình học kinh rồi mình thấy kinh nó trở thành dễ, tưởng là nó không đúng, thực sự nó đúng, khó thấy được kinh Phật. Ở đây quý vị thấy, ở San Jose là chúng ta có chừng khoảng 10.000 người, hơn 10.000 người, có bao nhiêu người thấy được kinh Phật? Phải không? Có bao nhiêu người thấy? Rồi quý vị thấy phải mừng, mình là những người có may thấy được kinh Phật. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ tới cái nghĩa thứ hai. Giờ ở đây ai thấy được kinh? Ai thấy?
Thấy sơ sơ.
Thấy sơ sơ là mừng rồi đó. Bởi vì kinh Phật khó thấy lắm quý vị, khó thấy lắm. Tại sao thì nó khó thấy? Cái thấy ở đây á, tức là cái gọi là chân kiến giải, cái thấy hiểu đúng, cái thấy đúng thì hiểu đúng đạo Phật. Bởi vì chúng ta thấy là đạo Phật á, có nhiều người thấy đạo Phật và thấy sai, thấy kinh mà thấy sai, thấy rất là sai. Bởi vì cho nên chúng ta bây giờ, chúng ta thấy tới bây giờ vẫn còn những chuyện lĩnh chỉnh như vậy. Tại sao lĩnh chỉnh? Ví dụ như vậy, đốt vàng mã nè, có người đốt vàng mã không? Có, lâu lâu đi vòng vòng là thấy cũng đốt cái gì, cũng đốt. Rồi bây giờ qua bên đây rồi, ông bà mình chết rồi, đàn nào không biết, mà qua đây rồi nó thật lấy, tôi thấy ngoài chợ có bán đô la. Ở đây quý vị thấy có đô la không? Lên 5 đồng, 10 đồng vậy đó. Rồi thỉnh thoảng mình thấy có đốt nhà nữa, có đốt nhà, cái nhà gì đó, là cái nhà đó. Để tôi nói quý vị nghe chuyện đó. Mình làm như vậy tức là mình không thấy đó. Không thấy đó. Mà làm như vậy có lợi, có lợi hay có hại quý vị? Có hại, hại cho ai? Hại cho hai ba người. Hại cho mình nghĩa là mình phải tốn tiền, mình bỏ tiền mình mua những thứ lĩnh kỉnh đó. Hại cho chùa là bởi vì chùa phải cử người đứng đốt. Cái đốt ngoài chùa, đốt ngoài cái nhà còn gì nữa. Hại cho chùa. Mà hại cho người chết nữa. Tại sao hại cho người chết? Đốt vì tại sao hại cho người chết? Tôi nói quý vị nghe nè. Tôi kể quý vị nghe. Ở Mỹ bây giờ, ở Việt Nam, ở Mỹ vậy, quý vị muốn cất nhà, quý vị có làm có gì? Phải có cái giấy phép. Phải không nè? Phải có cái giấy phép. Bây giờ quý vị muốn xài tiền thì phải làm sao? Vô nhà băng lấy. Hay in tiền, hay tự mình in. Quý vị giờ quý vị in tiền, có ai xài không? Để quý vị đem xài ra chúng bắt. Phải không nè? Vậy thì bây giờ ngược lại mình, bây giờ giả sử dương thế, mình suy nghĩ chuyện ông Giang, cái dương gian âm thế cũng vậy thôi. Chứ không á, ông bà, cô bác thì mình không biết mới qua đời. Xuống dưới mới có mấy bữa hả? Chưa biết còn làm những căn cước chưa? Chưa biết còn làm những căn cước chưa nữa, cái mình tống xuống cái nhà. Muốn có cái nhà, phải có đất để mà để cái nhà. Phải không? Bây giờ những người bị lang bang mới qua Mỹ chừng vài bữa hả? Bây giờ gửi cho mình cái nhà để đâu? Mà mình để ngoài lỗ á, cảnh sát đó đó. Mà cái sân của nhà người ta để đại vô á, thì họ chúng họ thương mình. Là chuyện không hợp lý. Phải không? Không hợp lý. Mà chưa chắc có bị làm cái nhà. Ở Việt Nam thì mình ở cái xứ khí hậu nhiệt đới, làm cái nhà nó phản quát. Mà xuống dưới rồi chưa chắc người nó ở cái nhà được. Biết sao ở được khí hậu làm sao. Rồi tiền cũng vậy nữa. Biết sao biết chắc gì ở dưới xài tiền đô la. Hả? Biết chắc gì xài. Bây giờ quý vị đốt cho cốt xuống dưới rồi thì đưa cho họ dội vàng họ không biết. Nhưng người mới tới vậy mà. Rồi ai mà mới tới Mỹ một hai bữa khi đông thấy tiền nhiều đưa đại tiền nào dám đại xài đại họ tưởng đô la thiệt. Đi ra ngoài xài đến bắt. Vì đô la giả. Tại sao vậy? Tại sao vậy giả? Tiền phát ngân hàng ấy. Hả? Bây giờ quý vị cầm một đồng bạc đô la đi ngoài chợ mua gì, ví dụ lấy thử nha. Đi ra ngoài chợ nào mà cái người bán hàng họ cận thị 50-70 độ gì đó đi, mà đưa cho họ mấy tiền giả ngàn. Đúng rồi đấy, mua đi.